Chúng ta học tiếp về thập thiện. Vừa rồi là mình đã qua các cái công đức của thập thiện, các công đức hữu lậu ở trong cái đường nhân thiên, nhân thiên thừa. Thì hôm nay á, mình học đi qua tới một cái phần nó hơi khác hơn một chút, tuy cũng là nằm trong các cái công đức. Thì tại vì những cái phước báo và nhân quả trời người á, tuy rất là thù thắng, nhưng mà nhân tức là người, thiên là trời, thì còn ở trong ba cõi hay là đã ra chưa? Mà trong ba cõi thì vẫn còn gọi là trong nhà lửa. Cho nên khi nói về ngũ thừa Phật giáo á, thì bây giờ quý vị nói theo, ngũ thừa Phật giáo gồm có nhân, thiên, thừa, vì gì nữa? Thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Thì các công đức mà chúng ta vừa học là nó nằm trong nhân thiên thừa. Bây giờ ở đây nói bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo Long Vương rằng nếu có Bồ Tát y nghiệp thiện này đó, mà trong khi hành đạo giữ thập thiện, thì ngang đây thay vì lúc trước chỉ nói là nếu người giữ giới này giới kia thì sẽ được công đức, thì đến ngang đây nếu có Bồ Tát nương nơi thập thiện này mà hành đạo. Như vậy đến đây là đã bước qua Bồ Tát thừa. Thì sao mà gọi là Bồ Tát thừa? Ví dụ như thanh văn thừa hay là duyên giác thừa là đã ra khỏi sinh tử chưa? Là rồi, phải không? Như là các vị thanh văn duyên giác chứng quả A-la-hán, và chứng quả A-la-hán vô lậu rồi là ra khỏi nhà lửa. Nhưng mà chúng ta vẫn, người ta vẫn quan niệm là các vị thanh văn và duyên giác sau khi được A-la-hán thì vào Niết Bàn. Như vậy là giải thoát cho riêng mình. Còn Bồ-Tát thừa thì khác chỗ nào? Mình và người cùng ra khỏi sinh tử song song với nhau. Thành ra ở đây tu Bồ-Tát thừa mà lấy thập thiện làm thềm thang bước lên, thập thiện trở thành phần căn bản để mà tu, chứ đây không phải là cái cứu cánh. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo Long Vương rằng nếu có Bồ Tát y thiện nghiệp này trong khi hành đạo, vì lìa nghiệp giết hại làm bố thí nên thường giàu có của báo, không ai xâm phạm. Thường á, các vị Bồ Tát ở đời này có các vị Bồ Tát không? Như trước đây thì có các vị thanh văn, các vị duyên giác là trong thời Phật. Rồi bây giờ có các vị Bồ Tát không? Có ở đâu? Có phải là ở trên vách vẽ hình Ngài Văn Thù với Phổ Hiền đó không? Hay là những vị Bồ Tát vẫn thường có mặt trong đời bên cạnh chúng ta? Thì cái nghĩa Bồ Tát nó rất là rộng, rất là rộng. Như trong kinh điển mà mình nghe học Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Âm vân vân, thì các kinh có nói đó là những vị đã thành Phật. Nhưng mà trong thời Đức Phật Thích Ca, các ngài hiện thị hiện làm Bồ Tát để hộ trì giáo pháp của ngài, chứ thực chất các ngài đã thành Phật. Như ngài Địa Tạng là nguyện không bao giờ thành Phật, mình cứ tụng là mình cứ niệm là Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng mà sự thực đó là những vị Phật đã thành rồi. Còn cái nghĩa Bồ Tát mà tu nhân á, thì tất cả những ai chưa xong việc mình mà nghĩ tới chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh, nghĩ tới người trước khi nghĩ tới mình, quên mình để lo cho người, những người đó đều được gọi là Bồ Tát. Thì Bồ Tát này có bộ dễ gặp trong đời ha. Rồi Bồ Tát lại còn một nghĩa nữa. Quý vị đọc kinh Bổn Sanh Bổn Sự, trong đó kể chuyện tiền thân Đức Phật, thì người ta gọi ngài là gì? Là Bồ Tát. Như vậy khi chưa thành Phật, trong giai đoạn tích tập công đức, rèn luyện tất cả những cái đức tính, thì giai đoạn đó người hành giả được gọi là Bồ Tát. Còn chúng ta có phải là Bồ Tát không? Có ai trả lời mình có phải là Bồ Tát không? Thì phải hay không, điều này tự xét nơi tâm nguyện mình. Nếu chúng ta xuất gia và tu tập vì chán khổ, vì ngán vô thường và muốn riêng mình giải thoát, muốn tu lẹ cho mau để mà chứng quả sạch tất cả các khổ và yên vào niết bàn, thì như vậy biết mình đang là một vị thanh văn. Còn nếu trong khi mình tu mà mình luôn luôn giúp đỡ huynh đệ, luôn luôn nghĩ tới người trước khi nghĩ tới mình, và cái chí nguyện của mình là chí nguyện tự lợi lợi tha, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn, thì biết là mình đang đi trên đường Bồ Tát đạo. Như vậy ngay trong đời sống này mình có thể biết được mình đang đi trên Bồ Tát thừa hay là đang đi trên nhân thiên thừa hay là thanh văn duyên giác thừa, mình đều biết hết. Và thường Bồ Tát đạo là bước đưa tới Phật đạo. Ở đây vì lìa nghiệp giết hại mà làm bố thí nên thường giàu có của cải, không ai xâm phạm. Thường á thì những cái vị giàu có thường rộng rãi, dễ dàng bố thí. Cũng như ở ngoại quốc thì tất cả những cái người giàu thường thường á, họ hay có một cái khoản để chi ra cho các cái công tác từ thiện hoặc là cho nhà thờ, mà cái khoản này là gần như là cố định đều đặn trong cái phần lương của họ rồi. Thành ra khi người ta có tiền rộng rãi thì việc bố thí hoặc là ủng hộ các công tác từ thiện xã hội nó là việc có thể, là việc trong tầm tay. Tuy nhiên ở đây kèm là lìa nghiệp giết hại mà bố thí. Thì ví dụ như có những cái ông chủ mà những cái xí nghiệp và cung cấp thịt chẳng hạn, hay là những cái giám đốc các cái trại chăn nuôi hoặc là công ty thủy sản, thì các vị đó rất là giàu và sẵn sàng làm từ thiện. Nhưng mà cái nghề của quý vị đó có liền nghiệp sát được không? Đó, thành ra quý vị đó sẽ rơi vào cái việc là chưa lìa nghiệp giết hại mà làm bố thí. Thì có thể giàu có của báo, nhưng mà có bảo đảm cái chuyện không ai xâm đọa không? Trường thọ không yểu không? Cho nên khi mà cả hai việc như thế này thì sẽ hội đủ, sẽ có được các cái công đức mà kể sau này. Trường thọ không yểu, không bị tất cả oán tặc làm hại. Trong nhà Phật, trong bát chánh đạo, Phật có dạy về chánh nghiệp. Chánh nghiệp là gì? Là cái nghề sinh sống của mình á, chân chánh. Mà thế nào gọi là chân chánh? Là cái nghề nghiệp của mình không phạm vào năm giới mới gọi là chân chánh. Không phạm sát, không phạm trộm cắp, tà dâm vân vân. Thì như vậy mới gọi là chánh nghiệp. Giàu có mà không bị cướp. Thì thường thường á, khắp tất cả các nơi trong nước tới ngoài nước, thể mà ai giàu á, thì chúng ta thấy nhà họ cổng cao, rào kính, mấy lớp khóa, đúng không? Thì khi mà mình nhìn mấy lớp khóa như vậy, mình sẽ hiểu người ta có cái tâm lo sợ không. Rồi nhà phải đặt cái hệ thống báo động, hễ mà nhấn một cái là xe cảnh sát tới liền, Thành ra biết là cái tâm bao giờ cũng thấp thỏm, lo sợ bị cướp phá hết cả. Thì cái cướp của này nó đi kèm với giết người. Cho nên ở đây, người mà lìa nghiệp giết làm bố thí thì bên cạnh cái giàu có từ bố thí, họ sẽ được trường thọ không yểu, là không có bị ai mà giết hại hết trơn á, và không bị oán tặc làm hại nữa.